Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tự Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo lý viên tại thủ đô Maputo nhân chuyến đến thăm của ngài tại quốc gia Mozambique chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ năm trong tuần thứ 23 thường niên, lễ danh Thánh Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho. Ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho anh em thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, khi coi phim kiếm hiệp hay phim hành động, chúng ta thường thấy có những vụ ẩu đả giữa phe này với phe kia, gia đình này với gia đình nọ, và từ đó gây ra hận thù, rồi trả thù lẫn nhau không ngớt. Hận thù chồng chất hận thù và đi đến tiêu diệt lẫn nhau. Sự trả thù không chỉ diễn ra trong phim ảnh mà còn diễn ra trong đời sống ngày một gia tăng. Báo VN Express liệt kê hàng loạt những vụ ẩu đả trên đường phố vì tông xe. Họ không chịu nhường nhịn và tha thứ cho nhau, nhưng thích trấn áp kẻ khác bằng bạo lực. Hơn nữa, nhiều cảnh bạo lực còn diễn ra ngay trong môi trường giáo dục, diễn ra trong trường học giữa các học sinh, sinh viên. Thật vậy, lời dạy của ông bà ta dường như bị lãng quên. Một sự nhịn chín sự lành. Do đó, cảnh bạo lực diễn ra ngày càng nhiều trong xã hội. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng như chúng ta hai bài học. Thứ nhất, đối xử với kẻ thù ghét mình. Đừng thù ghét lại, nhưng hãy yêu thương, làm ơn, chúc phúc và cầu nguyện cho họ. Đừng trả đũa, nhưng hãy nhường nhịn. Bài học thứ hai đó là đối xử với tha nhân cách chung. Làm ơn và cho đi mà không cần đáp trả, cư xử nhân hậu, đừng xét đoán và kết án ai cả. Hãy mở lòng để luôn tha thứ người khác khi họ xúc phạm đến mình. Lý do của tất cả các cư xử trên mà chúng ta cần làm là vì Cha trên trời. Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là đấng nhân từ. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 1 kêu gọi chúng ta ý thức về ơn gọi của mình và sống ơn gọi ấy hết lòng với tha nhân. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hãm dẹp cơn nóng giận của mình khi xảy ra xung đột, vì tất cả mọi người đều là con cái của Chúa. Xin cho chúng con biết áp dụng bài học về sự tha thứ và yêu thương của Ngài trong đời sống hàng ngày, để mỗi ngày chúng con xứng đáng làm môn đệ Ngài hơn. Để mỗi ngày chúng con càng nhân từ như Cha chúng con là đấng nhân từ. Hầu mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc. Amen. Bao người lớn anh, cười tươi không đi đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp chuyến tông du lần thứ 31. Chiều tối thứ ba, mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du lần thứ 31 dài một tuần lễ tại ba nước ở miền Nam Phi Châu, Mozambique, Madagascar và Maurice. Lúc 7 giờ sáng mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Antananarivo, thủ đô Madagascar. Rồi Ngài giã từ các nhân viên, các ân nhân và thân hữu của Tòa sứ thần ra phi trường quốc tế của thủ đô. Tại đây vào lúc 9 giờ đã diễn ra nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của Tổng thống và phu nhân, các giám mục Madagascar và khoảng 300 tín hữu. Sau khi giã từ Tổng thống và mọi người, cũng như duyệt qua hàng quân danh dự, Đức Thánh Cha là người cuối cùng bước lên chiếc Airbus A340 của hãng hàng không Madagascar. Trên chuyến bay vượt qua hơn 7.650 cây số, Đức Thánh Cha đã chào thăm, cảm ơn 70 ký giả cùng đi, và theo thông lệ, Ngài cũng trả lời một số câu hỏi của báo chí. Sau chuyến bay dài 10 tiếng 40 phút, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Ciampino ở Roma vào khoảng 7 giờ tối. Và trên đường trở về Vatican, Ngài đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả, đặt bó hoa tại bàn thờ có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, và cảm ơn Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài trong chuyến tông du. Theo dự kiến, tuy chưa được phòng báo chí Tòa Thánh công bố chính thức, vào hạ tuần tháng 11 tới đây, có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Đây sẽ là chuyến tông du thứ 7 và cũng là chuyến cuối cùng của Ngài thực hiện trong năm 2019 này. Tin Pháp Quốc, Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Etchegaray. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã được cử hành vào lúc 10 giờ 30 phút sáng mùng 9 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính Tòa Thánh Maria của giáo phận Bayonne ở miền nam nước Pháp, quê hương của Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y Roger Etchegaray qua đời chiều mùng 4 tháng 9 vừa qua tại nhà dưỡng lão Cambo-les-Bains ở miền nam nước Pháp, hưởng thọ 96 tuổi. Trong những ngày sau đó, rất nhiều người đã đến viếng linh cữu của Đức Cố Hồng Y tại nguyện đường nhà dưỡng lão nơi Ngài cư ngụ. Thánh lễ do Đức Hồng Y Dominic Memberti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, chủ sự. Đồng tế với Ngài có 14 Hồng Y và giám mục Pháp và nước ngoài, đặc biệt là Đức Hồng Y Peter Tuchson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và một số Hồng Y người Pháp, cùng với khoảng 40 linh mục, trước sự hiện diện của gần 1.000 giáo dân ngồi dập thánh đường. Trong đó có ông Laurent Nunes, Thứ trưởng Nội vụ, cựu tỉnh trưởng tỉnh Pyrenees Atlantic ở địa phương. Thánh lễ được đài truyền hình Công giáo Pháp trực tiếp truyền đi. Trong thánh lễ có đọc điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có đoạn Đức Thánh Cha viết: Đức Hồng Y Etchegaray là người đã ghi đậm ảnh hưởng trên hành trình của giáo hội tại Pháp và giáo hội Hoàn Vũ. Từ Bayonne, giáo phận nguyên quán của người, đến Marseille, nơi Đức Cố Hồng Y làm tổng giám mục, người là một mục tử nhiệt thành và được lòng quý mến của dân mà người được kêu gọi phục vụ. Được Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai bổ nhiệm tại Roma làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và Hội đồng Cora Unum, rồi làm phó niên trưởng Hồng Y đoàn. Đức Cố Hồng Y là vị cố vấn được lắng nghe và quý mến, đặc biệt trong những hoàn cảnh tế nhị đối với đời sống giáo hội tại những miền khác nhau trên thế giới. Tôi giữ một kỷ niệm cảm động về con người đức tin sâu xa này và có cái nhìn hướng về tận cùng trái đất, luôn tỉnh thức đối với vấn đề loan báo tin mừng cho con người ngày nay. Sau thánh lễ, linh cữu Đức Hậu Y Echegaray được đưa về nhà thờ Thánh Echin ở làng Esbelet, nơi sinh trưởng của người. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y được an táng ngay tại làng quê. Đức Hồng Y Echegaray là vị có liên hệ đặc biệt với Việt Nam. Thầy đã hướng dẫn chuyến đi đầu tiên của phái đoàn tòa thánh sang thăm Việt Nam trong 2 tuần, từ ngày 1 đến 13 tháng 7 năm 1989, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai và lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong thư chia buồn ngày 5 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng nhắc đến mối tương quan đặc biệt của Đức Cố Hồng Y Echegaray với Việt Nam và viết rằng, đối với lịch sử giáo hội tại Việt Nam, Đức Hồng Y Echegaray là một đại ân nhân. Năm 1989, sau 13 năm, tức là từ năm 1975 đến năm 1989, mối quan hệ giữa Vatican và Việt Nam rơi vào cõi thinh lặng. Đức Hồng Y Echegaray được Thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng cử làm đặc sứ đến thăm Việt Nam với hy vọng tháo gỡ được những vướng mắc lịch sử tồn đọng bấy lâu. Chuyến đi lịch sử đã thành công. Chính quyền và toàn thể dân chúa tại Việt Nam yêu mến Ngài. Sứ mạng của Ngài đã trở thành chiếc cầu lịch sử đưa Việt Nam đến với thế giới Công giáo trên lộ trình mỗi lúc một thông thoáng hơn và mở rộng đến ngày hôm nay. Tin Tổng giáo phận Huế. Đại chủng viện Huế khai giảng năm học mới. Sáng mùng 6 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện Huế đã dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần để khai giảng năm học mới 2019-2020. Thay mặt Quý Đức Giám mục Liên Hệ, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã chủ tế thánh lễ này. Đoàn đồng tế gồm cha Tổng đại diện An Côn Dương Quỳnh, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha đại diện dòng biển Đức Thiên An và dòng Thánh Tầm. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của quý thầy cô giáo, quý nữ tu phụ trách thư viện, huynh trưởng hướng đạo, quý ân nhân của Đại chủng viện. Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa của tình yêu và nhiệt huyết loan báo tin mừng như niềm mong mỏi của Chúa Giêsu. Thầy đã ném lửa vào mặt đất và ước mong sao lửa ấy cháy bùng lên. Kế đến, Đức Cha mời gọi mọi người phó dâng năm học mới này cho Chúa Thánh Thần, đấng là tác nhân chính của công cuộc đào tạo linh mục, để Ngài soi sáng và dẫn dắt theo đúng nẻo đường của Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chia sẻ về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các môn đệ dựa trên giáo huấn của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần khai mở tâm hồn các môn đệ để thấu hiểu được những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Thầy có nhiều điều phải nói, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần chân lý đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Thứ hai, Chúa Thánh Thần kiện cường lòng can đảm của các môn đệ để các ông trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu đến tận cùng cõi đất. Thật vậy, sau biến cố thập giá, các môn đệ đầy sợ hãi, nhưng các ông được biến đổi nhờ Thánh Thần, đặc biệt là kể từ biến cố lễ ngũ tuần. Rồi Đức Cha Giuse xác nhận Chúa Thánh Thần là nhà đào tạo chính yếu và khuyến khích các ứng sinh linh mục mở rộng tâm hồn đón Chúa Thánh Thần để được người hướng dẫn dạy dỗ trong năm học mới này. Tiếp đến, Đức Cha Giuse trích dẫn một vài tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Christus Vivit để khích lệ các chủng sinh luôn biết sống niềm hy vọng đặt nơi Đức Giêsu. Đức Kitô hằng sống, người là niềm hy vọng của chúng ta. Đức Kitô đang sống và người muốn các con cũng sống thực sự. Để diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu, Đức Cha Giuse còn minh họa bằng một câu chuyện đầy ý nghĩa mang tên Bệnh viện của Chúa. Qua đó, Đức Cha khẳng định rằng Chúa Giêsu là vị thầy thuốc tốt lành và mỗi người là những bệnh nhân. Chúa Giêsu mong muốn chữa trị tâm hồn đầy thương tích của chúng ta miễn là ta tuân thủ toa thuốc của người trong tin mừng. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Giuse Hồ Thứ đã thay lời cho đại gia đình đại chủng Việt bày tỏ lòng tri ân đến quý đức cha, quý thầy cô giáo, quý huynh trưởng hướng đạo và quý khách hiện diện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa ủy Thượng Hội đồng Giáo hội Amazonia. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ba vị hồng y chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giáo hội miền liên Amazonia sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và sinh thái học toàn diện. Ba vị chủ tịch thừa ủy thay mặt Đức Thánh Cha lần lượt chủ tọa Thượng Hội đồng Giáo mục sắp tới là Đức Hồng Y Baltazar Enrique Porras Cardozo, 75 tuổi, người Venezuela, giám quản tông tòa, tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas và cũng là tổng giám mục giáo phận Merida tại nước này. Tiếp đến là Đức Hồng Y Pedro Ricardo Barreto Gimeno, dòng tên, cũng 75 tuổi. Tổng giám mục giáo phận Juan Cayo, Peru, phó chủ tịch mạng giáo hội liên Amazonia, gọi tắt là REPAM. Sau cùng là Đức Hồng Y Cao Pras de Avis, 72 tuổi, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm các chức sắc cho Thượng Hội đồng Giáo mục liên Amazonia. Vị tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Claudio Holmes, 85 tuổi. Dòng Francisco, người Brazil, chủ tịch liên mạng REPAM. Vị tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giáo mục này là cha Michael Sedney, 73 tuổi, dòng tên, người Canada gốc Việt, phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y Tân Tử và sẽ nhận mũ đỏ vào ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 10 tới đây. Trong thời gian tới đây, danh sách các nghị phụ, các dự thính viên và chuyên viên của Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia sẽ được Tòa Thánh công bố. Tin Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Ấn Độ tố giác cảnh sát lạm quyền. Cha Thomas, tổng đại diện giáo phận Bangapur thuộc bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tố giác cảnh sát tại bang này lạm quyền, bắt giam 2 linh mục và 1 giáo lý viên, viện cớ là các vị chiêu dụ dân chúng theo đạo tại một làng ở địa phương. Hai linh mục là cha Arun Vincent và cha Benoit John bị cảnh sát bắt giữ hôm 6 tháng 9 vừa qua, cùng với giáo lý viên Muna Hasda tại giáo điểm Jaidaha, cáo buộc họ thi hành những việc cưỡng bách cải đạo tại làng Deoda và chiếm đất bất hợp pháp. Sau đó, cảnh sát trả tự do cho cha Vincent. Theo cha tổng đại diện, vị linh mục còn lại và giáo lý viên có thể được trả tự do vào ngày 11 tháng 9 này. Cha tổng đại diện Thomas cũng nhận định rằng, những vụ bắt giam như thế đối với các linh mục và tín hữu Kitô tại Ấn Độ là những vụ hăm dọa vì những lý do chính trị nhắm làm lu mờ hoạt động của các thừa sai trong việc giúp đỡ những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người đau khổ. Một tín hữu công giáo ở địa phương, ông Augustin Hebron, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, chúng tôi hoàn toàn lên án những hành động lạm dụng như thế của cảnh sát. Ai cũng biết, các tín hữu Kitô tin tự do lương tâm và không bao giờ ép buộc ai phải cải đạo. Chính quyền biết rõ điều đó. Vì thế, những vụ bắt giam như vậy là những vụ lạm dụng nhắm đánh vào các tín hữu Kitô. Ông John Daylan, một tín hữu công giáo Ấn tích cực bênh vực nhân quyền, cũng nói với hãng tin Fides rằng, những gì đang xảy ra tại bang Jharkhand thật đáng lo âu vì có một bang được chính quyền liên bang bảo trợ, hành động chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Một đảng đánh vào những người Hồi giáo, đảng khác đánh vào hàng giáo sĩ Kitô và các tổ chức giáo dục khác. Tất cả chúng tôi là công dân Ấn Độ. Chính sách chia rẽ như thế phải bị loại trừ nếu chính quyền muốn duy trì hòa bình và tình đoàn kết, củng cố dân chủ và sự phát triển.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo lý viên tại thủ đô Maputo nhân chuyến đến thăm của ngài tại Mozambique chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua. Chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Maputo, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ với đại diện 23 giám mục, 660 linh mục kiều và dòng, 1.200 nữ tu, chủng sinh và gần 57.000 giáo lý viên toàn quốc Mozambique. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã có bài huấn từ được tiếp tục như sau. Chúng ta thường bỏ ra hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, để đồng hành với một người mẹ bị AIDS, một đứa trẻ mồ côi, một bà nội chăm sóc nhiều cháu, hoặc một người trẻ vừa lên thành phố và tuyệt vọng vì không thể tìm thấy công ăn việc làm. Tất cả những cảm xúc này có thể làm cạn kiệt trái tim của một mục tử. Đối với chúng ta, các linh mục, những gì xảy ra trong cuộc sống của người dân chúng ta không giống như một bản tin. Chúng ta biết người của chúng ta cảm nhận được những gì đang diễn ra trong trái tim của họ. Trái tim của chúng ta khi chia sẻ nỗi đau khổ của họ cảm thấy đồng thương khó, đã cạn kiệt, tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, bị lay động và thậm chí là bị tiêu hao bởi mọi người. Hãy cầm lấy mà ăn. Đây là những lời mà vị linh mục của Chúa Giê-xu thì thầm liên tục trong khi chăm sóc cho những tín hữu của mình. Hãy cầm lấy mà ăn. Hãy cầm lấy mà uống. Bằng cách này, đời sống linh mục của chúng ta được trao ban trong sự phục vụ, trong sự gần gũi với dân Thiên Chúa, và điều này luôn khiến chúng ta mệt mỏi. Căn tân ơn gọi của chúng ta thường đòi hỏi phải biết phân định xem sự mệt mỏi và lo lắng của chúng ta có phải là kết quả của một tinh thần thế gian áp đặt bởi sự quyến rũ của hàng ngàn quảng cáo thương mại gây mất tập trung hay không. Như thế chúng ta mới có thể tiến về phía trước một cách tự do, dọc theo những con đường dẫn chúng ta đến tình yêu dành cho anh chị em của chúng ta, dành cho đoàn chiên của Chúa, dành cho các con chiên đang chờ đợi tiếng nói của vị mục tử của mình. Làm mới lời mời gọi dành cho chúng ta phải liên quan đến việc chọn lựa và nói tiếng xin vâng, và để cho sự mệt mỏi của chúng ta đến từ những điều sinh hoa kết quả ra trong mắt Chúa, những điều làm Chúa Giê-xu con của Ngài hiện diện và nhập thể. Mong sao chúng ta có thể tìm thấy trong sự mệt mỏi ơn ích này, nguồn gốc của căn tính và hạnh phúc của chúng ta. Mong sao cho những người trẻ của chúng ta có thể thấy rằng, chúng ta tự để cho mình bị ăn và uống, được truyền cảm hứng để theo Chúa Giê-xu. Được rạng rỡ với niềm vui của một dấn thân hàng ngày, không bị áp đặt, nhưng được nuôi dưỡng và lựa chọn trong im lặng và cầu nguyện, sẽ ư ao nói lên tiếng xin vâng của mình. Anh chị em nào vẫn còn đang tự vấn, và những anh chị em nào đã dứt khoát đi trên con đường tận hiến, không bao giờ nên quên rằng, sự căng thẳng và nhịp độ nhanh chóng của một thế giới liên tục bắn phá chúng ta với các tác nhân kích thích có thể không chừa lại không gian nào cho sự thinh lặng nội tâm, trong đó chúng ta có thể cảm nhận được ánh mắt của Chúa Giê-xu và nghe được lời mời gọi của Ngài. Trong khi đó, nhiều lời mời chào gọi gói hấp dẫn sẽ ập đến. Chúng có vẻ hấp dẫn và đầy kích thích, mặc dù theo thời gian, chúng sẽ chỉ khiến cho anh chị em cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn. Đừng để điều này xảy ra với anh chị em, bởi vì nhịp độ quay cuồng của thế giới này có thể khiến anh chị em đi theo một con đường không có ý nghĩa thực sự, không có phương hướng, không có mục tiêu rõ ràng, và do đó cản trở nhiều nỗ lực của anh chị em. Thật là tốt để tìm ra các khoảnh khắc lắng đọng và yên tĩnh, cho phép anh chị em suy tư, cầu nguyện, nhìn rõ ràng hơn vào thế giới xung quanh mình, và sau đó, với Chúa Giê-xu, chúng ta nhận ra đâu là ơn gọi của mình trong thế giới này. Suy tư về sự tương phản được trình bày cho chúng ta bởi Thánh sự Luca đạt đến đỉnh điểm trong cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, bà Elizabeth và Đức Maria. Đức trinh nữ đến viếng thăm người chị họ lớn tuổi của mình. Và tất cả mọi thứ là một cử hành tán tụng ca khen tuyệt vời, một phần của Israel đã nắm bắt được sự thay đổi sâu sắc và chóng mặt này trong kế hoạch của Thiên Chúa và để mình được đến thăm. Kết quả là hài nhi nhảy mừng trong bụng mẹ. Trong một khoảnh khắc, ở giữa một xã hội phụ hệ, thế giới của những người đàn ông lùi lại và im lặng giống như Zacharia. Hôm nay cũng vậy, chúng ta cần các giáo lý viên, những người phụ nữ Mozambique nhắc nhở anh chị em rằng, không có gì có thể khiến anh chị em đánh mất đi nhiệt tình truyền giáo và nhiệt tình thực hiện sứ mệnh được ủy thác khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Nơi những người phụ nữ này, chúng ta có thể thấy tất cả những người khác, những người ra đi gặp gỡ anh chị em của họ, những người như Đức Maria viếng thăm người khác, và những người để họ được viếng thăm, những người cho phép người khác thay đổi cuộc sống của mình bằng cách chia sẻ với họ văn hóa và lối sống, cũng như thể hiện đức tin của mình. Mối quan tâm mà anh chị em bày tỏ cho chúng ta thấy rằng hội nhập văn hóa sẽ luôn là một thách thức, tới lui như con thoi, như đã từng xảy ra giữa hai người phụ nữ, là những người đã thay đổi bởi sự gặp gỡ, đối thoại và sự phục vụ. Các giáo hội cụ thể cần tích cực thúc đẩy tối thiểu là các hình thức hội nhập văn hóa cơ bản. Mục đích cuối cùng là tin mừng, như được rao giảng trong các phạm trù phù hợp với từng nền văn hóa, sẽ tạo ra một sự tổng hợp mới với nền văn hóa cụ thể đó. Đây luôn là một quá trình chậm chạp và đôi khi chúng ta có thể quá sợ hãi. Nhưng nếu chúng ta để cho những nghi ngờ và những nỗi sợ hãi làm giảm bớt lòng can đảm của chúng ta, thay vì khiến chúng ta trở nên sáng tạo hơn, chúng ta sẽ vẫn cứ ung dung trong khi không có chút tiến bộ nào. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không tham gia tích cực trong quá trình lịch sử, nhưng chỉ là những kẻ bàng quan trong khi giáo hội tàn lụi dần. Khoảng cách giữa Nazareth và Jerusalem được rút ngắn và biến mất với lời xin vâng được Đức Maria thốt lên. Sự xa cách, chủ nghĩa địa phương cục bộ và tinh thần bè phái, việc liên tục xây dựng các bức tường, đang làm suy yếu tính năng động của mầu nhiệm nhập thể, là điều đã phá vỡ bức tường ngăn cách chúng ta. Anh chị em, tối thiểu là những người cao niên trong anh chị em, đã từng phải chứng kiến sự chia rẽ và xung đột gây ra chiến tranh như thế nào. Anh chị em phải luôn luôn sẵn sàng để viếng thăm, để rút ngắn khoảng cách. Giáo hội tại Mozambique được mời gọi trở thành giáo hội thăm viếng. Giáo hội không thể là một phần trong chuyện đố kỵ, thiếu tôn trọng và chia rẽ, khiến một số người chống lại những người khác. Nhưng thay vào đó, giáo hội phải là một cánh cửa cho các giải pháp và là một không gian nơi sự tôn trọng, trao đổi và đối thoại là khả thi. Câu hỏi được đặt ra về cách chúng ta phản ứng đối với cuộc hôn nhân liên tôn giáo, thách thức xu hướng dai dẳng này của chúng ta về sự phân chia, tách rời, chứ không phải là hợp nhất. Điều tương tự cũng đúng với mối quan hệ giữa các quốc tịch và chủng tộc, giữa Bắc và Nam, giữa các cộng đồng, giữa các linh mục và các giám mục. Đó là một thách thức, bởi vì phát triển một nền văn hóa gặp gỡ, hòa bình và đa diện đòi hỏi một quá trình liên tục, trong đó mỗi thế hệ mới phải tham gia. Đó là một nỗ lực chậm và khó khăn, đòi hỏi một mong muốn hội nhập và ý chí muốn đạt được điều này. Đây là điều kiện cần thiết cho tiến bộ trong việc xây dựng một dân tộc trong hòa bình, công lý và tình huynh đệ, cho sự phát triển của cuộc sống trong xã hội và việc xây dựng một dân tộc, trong đó sự khác biệt được hài hòa khi cùng theo đuổi mục đích chung. Như Đức Maria lên đường đến nhà bà Elizabeth, chúng ta cũng vậy, với tư cách là một giáo hội, chúng ta phải tìm ra con đường để đối mặt với những vấn đề mới. Chú ý không để mình bị tê liệt bởi não trạng chống đối, chia rẽ và lên án. Hãy cất bước trên con đường đó và tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức này bằng cách cầu xin sự giúp đỡ không ngừng của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thầy có thể chỉ cho chúng ta những con đường mới để tiến bước. Như thế, chúng ta hãy làm sống lại ơn gọi của mình trong ngôi đền tráng lệ này được dành riêng cho Đức Maria. Cầu xin cho cam kết xin vâng của chúng ta công bố sự vĩ đại của Chúa và làm tinh thần của người dân chúng ta hân hoan trong Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Cầu xin cho đất nước Mozambique yêu dấu của chúng ta tràn đầy hy vọng, hòa bình và hòa giải. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi và mời gọi những người khác cùng làm như thế. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh gìn giữ anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sống thẳng, nói thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cùng với sự kính trọng đối với người khác, sự ngay thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người, là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Cha mẹ cần phải can đảm lội ngược dòng để truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống. Trong những giá trị nền tảng ấy, sống thẳng, nói thật là điều quan trọng hơn cả. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, người cha vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc. Ba ơi, trong lớp cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ. Người cha giải thích. Con đừng lo, ở đây vắng, không có xe cộ nhiều. Hơn nữa, đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn con, khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm cậu nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả tham nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết học kỳ đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng chúng tôi buộc phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang, đã gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ cậu thở dài. Làm sao có chuyện như thế? Nó vẫn là một đứa con ngoan mà. Nó lại chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất đầy đủ và đã dạy dỗ chúng lên người. Họ quên mất một điều là bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nghe nói có một tai nạn vừa xảy ra. Một ký giả vội vàng tìm đến hiện trường. Đám đông bao quanh đông nghẹt, đến độ người đứng bên ngoài không thể biết được nạn nhân là ai. Không thể đến gần được, cho nên người ký giả liền nói lớn. Xin làm ơn cho tôi được vào bên trong, vì tôi là cha của nạn nhân. Nghe thế, ai cũng tìm cách nhường chỗ cho ông được đến gần nạn nhân. Người ký giả sượng đến chín người khi ông được vào giữa đám đông, bởi vì nạn nhân chỉ là một con chó. Con người phải gánh chịu hậu quả của sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá, lừa đảo, làm luật sống, điều đó một phần cũng do chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm, phải nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần, người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người, nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời như sau. Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. Khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên sự dối trá, chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố. Và cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giê-xu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn mãi là những người nô lệ. Nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác, nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con của họ. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một người con như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ con cái về sự ngay thật, trước hết cha mẹ cần phải không ngừng duyệt xét lại cách cư xử của họ, có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Tư tưởng Kinh Thánh về âm ti và địa ngục.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tiếng từ ngữ của Kinh Thánh nói tới âm ti, trong tiếng Do Thái là Sheol. Đã có một sự tiến triển tư tưởng về Sheol, và lúc đầu đó là nơi giam giữ tất cả những người đã qua đời. Dần dần, chỗ ấy chỉ dành riêng cho những kẻ bất chính. Và bên cạnh cái từ Sheol, có thêm cái từ Gehenna. Sheol chỉ có nghĩa là âm phủ, chỗ ở dưới đất. Dần dần cái ý tưởng địa ngục được ghép thêm hình ảnh lửa thiêu đốt với danh từ là Gehenna. Cái danh từ này cấp tiếng Aram là Gehinnom, rút gọn bởi Gehenhinnom, thung lũng Hinnom. Như vậy lúc đầu nó chỉ là một cái địa danh, có lẽ ám chỉ một nơi ở gần Jerusalem, nơi người ta đập đàn tế thần Moloch bằng cách thiêu sống các thiêu nhi. Có lẽ do đó mà Hinnom có nghĩa là rên xiết. Sang thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, cái từ này mang ý nghĩa là hồ lửa hay là vực lửa. Trong Tân Ước, cái hồ lửa mang tính cách vĩnh viễn và Sheol sẽ bị quăng vào đó, hình phạt đời đời. Qua hai cái hình ảnh Sheol và Gehenna, chúng ta thấy tư tưởng Thánh Kinh cũng đề cập tới một nơi chốn, một địa điểm dành cho những kẻ bất lương. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt đâu là thực chất và đâu chỉ là hình ảnh dựa theo não trạng của một thời. Một cái ngục ở dưới đất hay là một trại giam, một âm ti, một vực lửa khi trình bày hình phạt đời đời. Vì trong cử ước, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển trong quan điểm về Sheol từ một chỗ dành cho tất cả mọi người chết tới chỗ một nơi chỉ dành riêng cho kẻ dữ mà thôi. Sách Isaiah kết thúc với một câu mô tả số phận thi thể những người tội lỗi bị quẳng ra ngoài tường thành, bị roi bọ rút rỉa và lửa thiêu đốt. Isaiah 66:24. sách Daniel nói tới những người bị tủi hổ nhục nhã muôn đời trong ngày sống lại, Daniel 12:2. Sách Khôn Ngoan dành một đoạn khá dài để bàn về cái thân phận của những phường vô đạo, sách Khôn Ngoan chương 5 câu 14-23. Trong Tân Ước, chúng ta thấy có hai loại từ ngữ diễn tả hình phạt đời đời dành cho những người mất ơn nghĩa với Chúa. Một đàng, họ bị loại trừ, không được gần với Chúa. Đàng khác, họ phải lãnh phạt cực hình. Đó là hai bộ mặt của một thực tại, vừa bị mất mát, vừa chịu khổ nhục. Thứ nhất, những đoạn văn diễn tả sự mất mát. Tân Ước dùng nhiều kiểu nói để diễn tả tình trạng bị loại trừ khỏi hạnh phúc với Chúa. Chẳng hạn, thiệt mất cả linh hồn và thân xác trong lửa không tạc. Không được Chúa biết đến, ta không hề biết ca người, sẽ đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Matthew 7:23. Trong Chủ Ngôn về 19 nữ, những cô khởi dại không được tiến đoán vào bàn tiệc với lý do là tôi không biết các cô. Bị trục xuất, bị tống ra bên ngoài bàn tiệc. Ta không biết các anh từ đâu đến, khuất đi cho khuất bắt ta, hỏi tất cả những quân làm điều bất chính. Không được nước vào nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Thánh Phaolô liệt kê một số tội lỗi khiến cho người tín hữu bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa, như là dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kỳ ra. Mất sự sống, không được hưởng dụng cây sự sống. Theo Thánh Gioan, ai tin thì được sự sống đời đời, kẻ nào không tin thì không được sống. Trong khi người lành được qua cửa thành và được quyền hưởng dụng cây sự sống, thì những phường chó má phải đứng ở bên ngoài. Sách Khải Huyền chương 22 câu 15. Những cái suy nghĩ trên đây phát biểu một tình trạng trái nghịch với sự sống vĩnh cửu. Thay vì được ở gần bên Chúa Kitô, thì họ bị Chúa Kitô khước từ, tránh xa, không biết đến. Thay vì được thông dự vào bàn tiệc hoặc đi vào nước Chúa, thì họ bị trục xuất, bị đuổi ra ngoài. Thay vì tới gần Thiên Chúa là sự sáng, họ bị xua đuổi vào nơi tối tăm. Thay vì tụ họp vui vẻ bên bàn tiệc với những người công chính, họ bị ném vào chỗ khóc lóc nghiến răng. Vì vậy, nếu mà hạnh phúc được diễn tả như là lãnh nhận sự sống vĩnh cửu, thì nỗi bất hạnh chính là phải chết. Đằng khác, nếu sự sống thông hiểu với Thiên Chúa mang lại sự sống bất tận, thì số phận của những ai phải xa cách Thiên Chúa cũng mang tính cách bất tận. Sách Khải Huyền chương 14 câu 11 nói tới hình khổ kéo dài cho tới thiên thu vạn đại. Nhóm văn thứ hai, những khổ hình. Trong Tân Ước, cách riêng là Tin Mừng Dân Lãm, chúng ta gặp thấy nhiều từ ngữ diễn tả cái cực hình dành cho kẻ tội lỗi, chẳng hạn như là lửa hỏa hào, lò lửa bốc cháy, lửa không hề tắt, roi bọ không hề chết, khóc lóc và nghiến răng, hồ lửa với diêm sinh nguồn ngụt, sự chết lần thứ hai trong hồ diêm sinh bốc cháy. Những hình ảnh này xem ra muốn nói rằng hình phạt muôn kiếp là một điều cực kỳ đau đớn do việc đánh mất mục tiêu của cuộc đời, cứu cánh cuộc đời nhằm đạt tới hạnh phúc. Và hạnh phúc ở chỗ được thông hiểu vào sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, khi mất Thiên Chúa thì cũng mất hạnh phúc và mất cứu cánh. Đây là một thất bại to lớn vượt hết sức mọi vực lên tất cả mọi mức tưởng tượng của chúng ta. Thường thường, chúng ta chỉ chú ý tới những cực hình mà tội nhân phải chịu trong hỏa ngục, tự nhiên là bị thiêu đốt, bị nóng bức, chứ không quan tâm lắm tới sự mất Chúa. Nhưng mà nếu suy xét cho kỹ thì cần phải đảo lộn thứ tự. Các nhà thần học tranh luận rất nhiều về ý nghĩa của lửa được sử dụng rất nhiều lần ở trong Tân Ước, 23 lần. Phải hiểu lửa theo nghĩa đen hay là theo nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng. Thiết tượng nên hiểu theo nghĩa bóng. Cũng như khi giải thích bản tiền thiên quốc, không ai đã hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là ăn uống tiệc tùng suốt ngày suốt năm tháng. Nhưng mà nếu hiểu theo nghĩa bóng thì lửa ám chỉ cái gì? thường lửa gợi lên cái cảm giác nóng bức, oi ả, khó chịu. Tuy nhiên, lửa cũng là biểu tượng của nhiều điều khác nữa, đôi khi là tương phản nhau. Lửa biểu tượng sự tức giận, lửa thịnh nộ của Thiên Chúa đối với sự trừng phạt. Chẳng hạn như là lửa thiêu hủy thành Sodoma, hoặc là lửa trừng phạt Nadab và Abihu. Lửa biểu hội sự uy của Thiên Chúa, chẳng hạn như khi Ngài hiện ra với ông Môsê trong bụi gai rực lửa. Thánh Kinh nhiều lần mô tả lửa khói bùng lên khi Thiên Chúa xuất hiện. Trong Kinh Sách của ngày sáng thứ tư tuần 2, chúng ta tưởng đọc như sau: ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thủ tứ biếu. Ánh chớp của người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ. Núi tan chạy như sát khi diện kiến thánh nhan vị Chúa Tể hoàn cầu. Thánh Viện số 97 câu 3 đến câu 5. Sự linh thiêng của lửa cũng được diễn tả trong biến cố ngũ tuần khi mà Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưới lửa. Đôi khi lửa không phải là một hình phạt mà là dấu chỉ của sự chấp nhận, chẳng hạn như lửa từ trời xuống đốt thi lễ toàn thiêu. Lửa cũng được dùng để mà thanh luyện như trường hợp kêu gọi ngôn sứ Isaiah. Ta có thể giải thích hình ảnh lửa nói lên các hình phạt cơn hỏa hảo thiêu rụi. Thật vậy, ở Palestine, lửa được coi như là chỗ dành cho thích rác rưởi vô dụng. Thánh Gioan Tiền Hô đe dọa rằng cây nào không sinh trái sẽ bị quẳng vào lửa. Số phận tương tự cũng được dành cho thóc lép sau khi đã rây sạch lúa. Đức Giêsu cũng dùng ngôn ngữ như vậy trong các bài giảng: cây nào không sinh trái tốt sẽ bị quẳng vào lửa. Đến mùa gặt, cỏ lùng sẽ bị vứt vào trong lò lửa. Như thế, lửa không chỉ nói lên cái sự đau đớn, mà còn là sự trống rỗng, vô nghĩa của cuộc đời. Cuộc sống trở nên vô vị, vô dụng. Đó cũng là nghĩa của ý từ ngữ hư mất, như là hậu quả của sự tách lìa khỏi nguồn mà sự sống. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng thời chiến quốc bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất luôn dùng sức mạnh của mình xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần nọ, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách đến Triệu để thuyết phục vua Triệu đừng đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương và xin kể cho vua Triệu một câu chuyện như sau. Trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy có một con trai mở hai vỏ ra phơi nắng bên bờ sông. Một con cò đến mổ thịt con trai. Con trai liền dùng hết sức lực đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, đợi khi mi chết khô, ta sẽ ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nó nghĩ, không sao, mỏ mi không rút ra được, mi cũng chết, ai thắng, ai bại còn chưa biết. Con trai và con cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua bắt được cả hai một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng: Tâu Đại Vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu Vương thấy có lý, bèn bỏ ý định đánh nước Yên. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn kết là sức mạnh. Vì hiểu rõ sức mạnh của một cộng đồng, một xã hội, một đất nước có sự đoàn kết, nên kế sách chia để trị là một chiến lược mà hầu hết những nhà lãnh đạo các quốc gia hay đi chinh phạt các nước yếu hơn đã áp dụng trong công cuộc thống trị của mình. Họ tận dụng mọi cơ hội, mọi chiến lược để gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ người dân của nước bị chinh phạt. Và khi tạo ra được sự phân hóa trong tư tưởng và hành động của người dân bản xứ, chính quyền thống trị sẽ rất dễ dàng thu tóm thiên hạ trong tay mình, điều khiển vận mệnh của đất nước đó theo như chủ trương, chính sách của mình đã đề ra. Trong một cộng đồng, một giáo xứ muốn được phát triển vững chắc để cùng nhau thăng tiến trong hành trình đức tin, chắc chắn giữa cộng đoàn giáo xứ đó phải có sự hiện diện của tình yêu thương. Yêu thương đoàn kết giữa giáo dân, giữa các đoàn thể với nhau và ngay giữa linh mục quản xứ và giáo dân. Về vấn đề này, linh mục quản xứ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ của một xứ đạo. Một xứ đạo mà phe nhóm này ủng hộ cha xứ, cộng đoàn kia chống đối thì không chống thì chầy, đời sống đạo của giáo xứ đó sẽ có vấn đề. Trong gia đình cũng thế, dù là những người thân với nhau, nhưng những bậc làm cha làm mẹ cũng phải khéo léo khôn ngoan để không tạo nên sự cách biệt trong sự đối xử và trong tình thương. Trong thực tế, nhiều gia đình đã xảy ra bi kịch cũng chỉ vì anh em chia rẽ, thù hiềm lẫn nhau. Và khi những mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm của sự thù nghịch, không nhượng bộ như trai và cò trong câu chuyện ngụ ngôn nêu trên, thì ngư ông đắc lợi ở đây chính là ma quỷ. Chúng sẽ vỗ tay reo mừng vì đã chống phá được điều mà Thiên Chúa đã đổ chính những giọt máu của trái tim mình để xây dựng, đó là tình yêu ngự trị giữa thế gian này. Hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em hiệp nhất trong một thân thể. Vì điều làm đẹp lòng Chúa là khi chúng ta chung sống với nhau và sống trong tình yêu thương hòa thuận. Thật ra, bá nhân bá tánh, mỗi người chúng ta là những cá thể khác biệt nhau và ai cũng đầy những yếu đuối sân si. Vì thế, việc va chạm, xung khắc nhau xảy ra trong quá trình sống hay làm việc chung với nhau là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã dạy, chúng ta phải lấy khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Mâu thuẫn, hiểu lầm hay xung đột xảy ra trong các mối quan hệ, đó là chuyện bình thường, thậm chí còn trở nên tốt vì sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn nếu nó được giải quyết một cách đúng đắn. Chúng ta sẽ xây dựng được sự hiệp thông, tình thương mến với nhau nếu biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và khẩn cầu nguồn ơn soi sáng của Ngài, để chúng ta luôn có được những quyết định sáng suốt khi giải quyết các mối tranh chấp bất hòa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ được kết hiệp trong sự hòa thuận với nhau bởi Thánh Linh. vì thế xin Ngài luôn hiện diện giữa mỗi cộng đoàn, giáo xứ hay gia đình của chúng con, để ban cho chúng con sự đồng tâm hiệp ý trong từng suy nghĩ và hành động, và trong tất cả mọi trường hợp xung đột bất hòa có thể xảy ra. Xin giúp chúng con không sa vào mưu trước của ma quỷ bằng sự hận thù loại trừ nhau, nhưng hãy biết lấy đức ái mà đối xử với người anh em của mình. Amen.
Tình nào hơn chăm sóc vô về ngày đêm vẫn tiếng ru hiền. Chúa là anh con, Chúa là chị con, Chúa đã nâng vai mỗi ngày trên đường con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.